Peter Van.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tầng xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 5 tháng 6 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về vài cảm nghĩ của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt nhân kỷ niệm 22 năm thụ phong linh mục. Kế đó là các chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Răng lối nhưng bao nhiêu nỗi khổ sầu khiến con chăn chờ bấy lâu, tình yêu của Chúa thẳm sâu dẫu cho mưa ngâu nắng hạ, dẫu cho phong ba hại hùng Ngài làm những việc lạ lùng, vẫn một niềm tin đấy thôi, nhưng qua bao ngày tâm tôi, nhưng qua bao nỗi bối hồi giữa cơn nguy nạn cuốn trôi, bàn tay của Chúa dịu đưa dẫn con qua bao hiểm họa, dẫn con trên con đường lạ, Ngài dạy con hãy luôn vững dạ.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 18 đến câu 27. Có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Chúa Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy có bảy anh em trai, người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ. Chúa Giêsu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, các ông không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Quý vị và các bạn thân mến, người Ai Cập cổ đại quan niệm có sự tuần hoàn giữa sự sống và cái chết. Họ tin rằng có người sau khi chết sẽ được tái sinh và trở nên bất tử. Cũng vì tin rằng bất tử, cho nên bằng mọi cách họ giữ thân xác lại cho mai sau. Từ rất xa xưa, Ai Cập cổ đã thể hiện hiện điêu luyện thuộc ướp xác để giữ ngôi nhà vĩnh cửu cho linh hồn. Người ta đúc những bức tượng bằng đá giống hệt như người đã chết, để khi linh hồn nhập vào tượng đá sống lại, sẽ không bị lẫn lộn giữa hồn người này với xác người kia. Những kim tự tháp chọc trời của Ai Cập, đó là biểu tượng việc chiến thắng thần chết. Bằng chính sức mạnh của mình, họ đã đem sự sống trở lại. Kim tự tháp chính là niềm tin về một sự vững chãi bền bỉ vĩnh viễn. Các bức tượng nhân sư được điêu khắc đặt bên cạnh kim tự tháp để canh giữ sự bất tử của kim tự tháp, cũng chính là canh giữ sự sống bất diệt của linh hồn người Ai Cập trong trời đất. Ngược với người Ai Cập cổ, người Babylon cổ ở vùng Lưỡng Hà không tin có sự phục sinh và đời sau. Vì thế, trong mọi sinh hoạt, họ hướng về thế giới hiện tại. Họ làm mọi sự vì cuộc sống hiện tại, làm sao cho cuộc sống hiện tại này trở thành hạnh phúc nhất đối với họ. Họ đã thiết kế ra vườn treo Babylon, có hoa thơm, có trái ngọt, có cuộc sống hưởng nhạc, có đầy đủ tất cả để tạo nên hạnh phúc thiên đàng đời này mà khu vực này đem lại. Vì quan niệm không có mai sau, không còn một thế giới nào khác ngoài thế giới hiện tại, nên trong mọi tình thế, họ đã tạo hạnh phúc ngay cuộc sống này. Như thế, người dân vùng Lưỡng Hà đã tạo cho mình và người xung quanh hạnh phúc ngay cuộc sống hiện tại. Họ tin rằng chết là chấm hết, chỉ có cuộc sống xứng đáng tồn tại vĩnh cửu. Bên kia cuộc sống đời này chỉ là hư vô. Hai quan niệm sống của hai nền văn hóa cổ đại này đã được phản ánh ngay trong tin mừng hôm nay. Người thuộc nhóm Sa Đốc chủ trương không có sự sống lại. Còn Chúa Giêsu thì dạy mọi người về cách sống công chính ở đời này để đáng được hưởng hạnh phúc đời sau. Trở lại với niềm tin của chúng ta tin vào sự sống lại mai sau như Chúa Giêsu, người đầu tiên sống lại từ cõi chết. Nhưng cũng theo tin mừng, chúng ta được mời gọi xây dựng nước trời tại thế. Chúng ta không theo một trong hai thái độ sống của người Ai Cập cổ hoặc của người dân vùng Lưỡng Hà cổ. Chúng ta chọn sống hạnh phúc ngay đời này và tạo lập chuẩn bị cho mai sau cũng được hạnh phúc. Điều mà tin mừng đòi hỏi chúng ta là có sống hạnh phúc, có tạo lập được hạnh phúc ngay từ đời này, thì chúng ta mới đáng được hưởng hạnh phúc mai sau. Đừng nói bây giờ sống thế nào cũng được, miễn sao sau này lên thiên đàng. Cũng đừng nói mai sau thế nào cũng được, bây giờ cứ lo sống hưởng thụ trước đã. Trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng thích hạnh phúc, không những ngay từ đời này, mà chúng ta mong chờ hạnh phúc cho mai sau. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói, là Kitô hữu, chúng ta đừng buồn như những người không có hy vọng. Đức Hồng Y còn trích dẫn Công đồng Vaticano đệ nhị như sau. Trước cái chết, bí ẩn về thân phận con người lên cao đến tột độ. Con người không những bị đau khổ và suy nhược dần dần của thân xác hành hạ, và hơn thế nữa, còn bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị tiêu diệt đời đời. Theo bản năng con người có lý để gây sợ sự hủy hoại hoàn toàn và sự tiêu diệt vĩnh viễn của bản thân. Óc tưởng tượng của con người đành bất lực, nhưng giáo hội được mặc khải của Thiên Chúa dạy bảo quả quyết rằng, con người được Chúa dựng nên để đạt tới cứu cánh hạnh phúc sau những khổ cực trần thế này. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống đẹp lòng Chúa ngay từ đời này, để chúng con đáng được Chúa cho hưởng hạnh phúc vĩnh hằng. Amen.
Mãi mãi Chúa là tình yêu cao sáng muôn đời, tình yêu cung cấp cao vời, một lòng thương con chẳng vơi. Con vui giữa đời, niềm vui ơn Chúa thu đồ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu. chúa thiên tha, con vui giữa đời niềm vui ơn chúa thủ độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu chúa thiên tha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu. 60.000 tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa lễ kính mình máu Thánh Chúa theo lịch chung tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngài cũng tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu kéo dài từ 2 năm nay ở Syria, trả tự do cho những người bị bắt cóc. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, mến chào anh chị em. Thứ năm vừa qua, chúng ta đã cử hành lễ kính mình Thánh Chúa, lễ này tại Italia và các nước khác được dời vào Chúa Nhật hôm nay. Đây là lễ thánh thể, bí tích mình và máu Thánh Chúa Kitô. Bài tin mừng đề nghị với chúng ta trình thuật phép lạ bánh hóa nhiều từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Tôi muốn dừng lại ở một khía cạnh vẫn luôn gây ấn tượng mạnh cho tôi và làm cho tôi suy nghĩ. Chúa Giêsu biết rõ phải làm sao, nhưng muốn các môn đệ can dự vào, Ngài muốn giáo dục họ. Thái độ của các môn đệ thật là thái độ thường tình của con người, vốn tìm một giải pháp thực tiễn nhất và không gây quá nhiều vấn đề, đó là giải tán đám đông, mỗi người tự lo liệu lấy. Và lại, Thầy đã làm quá nhiều cho họ rồi. Thầy đã giảng giải, đã chữa lành các bệnh nhân, vân vân. Xin Thầy hãy giải tán đám đông. Thái độ của Chúa Giêsu hoàn toàn khác hẳn, và thái độ ấy do sự kết hiệp của Ngài với Chúa Cha và do sự cảm thông với dân chúng, và cũng do ý chí muốn gửi đến các môn đệ một sứ điệp. Đứng trước 5 chiếc bánh đó, Chúa Giêsu nghĩ đây thực là điều quan trọng. Từ số lượng bé nhỏ ấy, Thiên Chúa có thể rút ra những gì cần thiết cho mọi người. Chúa Giêsu hoàn toàn tín thác nơi Cha trên trời. Ngài biết rằng, đối với Chúa Cha, tất cả đều có thể. Vì thế, Chúa Giêsu bảo các môn đệ cho dân chúng ngồi xuống thành từng nhóm 50 người, không phải là tình cờ. Điều này có nghĩa là họ không còn là đám đông nữa, nhưng trở thành một cộng đoàn được nuôi dưỡng bằng bánh của Thiên Chúa. Rồi Chúa cầm lấy những chiếc bánh và những con cá ấy, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng. Hiển nhiên đây là sự ám chỉ tới phép thánh thể. Rồi Ngài bẻ ra và bắt đầu phân phát cho các môn đệ, và các môn đệ phân phát bánh và cá ấy không hết. Đó là phép lạ. Đây không phải là sự hóa bánh ra nhiều cho bằng một sự chia sẻ, được đức tin và kinh nguyện linh hoạt. Tất cả đều ăn và vẫn còn thừa. Đó là dấu chỉ Chúa Giêsu, bánh của Thiên Chúa cho nhân loại. Các môn đệ đã thấy, nhưng họ không lãnh hội rõ sứ điệp. Giống như đám đông, họ phấn khởi vì sự thành công. Một lần nữa, họ theo lý luận phàm nhân, chứ không phải lý luận của Thiên Chúa. Đó là sự phục vụ, yêu thương và tin tưởng. Lẽ mình Thánh Chúa yêu cầu chúng ta trở về với niềm tin nơi sự quan phòng của Chúa, biết chia sẻ điều ít ỏi chúng ta có và chính bản thân chúng ta, và đừng bao giờ khép kín co cụm trong chính mình. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria giúp chúng ta trong cuộc hoán cải này để thực sự theo Chúa Giêsu một cách chân thực hơn, đấng mà chúng ta thờ lạy trong thánh thể. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Anh chị em thân mến, tôi vẫn rất lo âu và đau buồn vì những cuộc xung đột kéo dài từ hơn 2 năm nay làm cho Syria ở trong tình trạng máu lửa và gây tổn thương đặc biệt cho dân chúng vô phương tự vệ. Họ đang khao khát một nền hòa bình trong công lý và cảm thông. tình trạng chiến tranh đau thương này kéo theo những hậu quả bi thảm, chết chóc, tàn phá, thiệt hại lớn lao về kinh tế và môi sinh, cũng như tệ nạn bắt cóc người. Trong khi lên án những sự kiện đó, tôi muốn cam đoan về kinh nguyện và tình liên đới của tôi với những người bị bắt cóc và thân nhân họ, và tôi kêu gọi tình người nơi những kẻ bắt cóc hãy trả tự do cho các nạn nhân. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho Syria yêu quý. Quốc gia này tiếp tục ở trong tình trạng bất an và vô chính phủ do chiến tranh gây ra. Nhiều vụ bắt cóc có động lực kinh tế để đòi tiền chuộc mạng. Một số vụ bắt cóc khác dường như là do sự trả đũa giữa các nhóm Hồi giáo khác nhau hoặc do trào lưu cực đoan cuồng tín. Trong số những nhân vật được biết đến nhiều nhất giữa những người bị bắt cóc từ hơn một tháng nay, có Đức Giám mục Johanna Ibrahim thuộc Giáo hội Chính thống Syriac ở Aleppo, và Đức Giám mục Bulo Zazihi, Tổng Giám mục Giáo phận Chính thống Hy Lạp cũng tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Thêm vào đó, cũng có một ký giả người Italia, ông Domenico Chirico. Đức Thánh Cha nói, trên thế giới hiện có bao nhiêu tình trạng xung đột, nhưng cũng có bao nhiêu dấu hiệu hy vọng. Tôi muốn khích lệ những bước tiến gần đây tại nhiều nước Mỹ châu Latin hướng về sự hòa giải và hòa bình. Chúng ta hãy tháp tùng họ trong kinh nguyện. Trước khi kết thúc buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha kể lại rằng, sáng hôm nay, tôi đã cử hành thánh lễ với một số quân nhân và thân nhân của một số người đã ngã gục trong các sứ vụ hòa bình tại những nước đang còn có máu đổ ra giữa những người anh chị em với nhau đang gặp chiến tranh, vốn là điều điên rồ. Và Đức Thánh Cha trích dẫn câu nói của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, được Đức Gioan Phaolô đệ nhị lấy lại, đó là, với chiến tranh tất cả đều mất mát, với hòa bình ta được tất cả. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho những người tử nạn, những người bị thương và gia đình họ. Và giờ đây, chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong thinh lặng, trong tâm hồn chúng ta, một kinh nguyện cho những người đã ngã gục, những người bị thương và gia đình họ. Sau một phút thinh lặng cầu nguyện, Đức Thánh Cha còn ngỏ lời chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện hôm nay, các gia đình, các tín hữu thuộc bao nhiêu giáo xứ Italia và các nước khác, các hội đoàn và phong trào. Ngài nói, tôi đặc biệt chào các tín hữu đến từ Canada, từ Croatia và Bosnia-Herzegovina, cũng như một nhóm thuộc tổ chức Cotolengo nhỏ ở Genova, Hội Thánh Orion. Tôi chào tất cả và cầu chúc tất cả ngày Chủ nhật tốt đẹp và dùng bữa trưa ngon. Được biết, Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ở nguyện đường nhà trọ Thánh Marta lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật vừa qua, có khoảng 80 người tham dự dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Vincenzo Benvi, Giám mục Giáo hạt Quân đội Italia và một số linh mục tuyên úy quân đội. Trong số các tín hữu hiện diện, có 55 thân nhân, đặc biệt là cha mẹ của 24 binh sĩ Italia tử trận trong vòng 4-5 năm nay, đặc biệt là tại Afghanistan. Và ngoài ra, có 13 quân nhân bị thương đã từng tham gia các sứ vụ hòa bình như vậy. Hôm mùng 2 tháng 6 vừa qua cũng là lễ Cộng hòa của Italia, nên vào cuối lễ có đọc kinh cầu nguyện cho Italia do Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị soạn ra hồi năm 1994. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã thân ái chào thăm từng người tham dự. Tin Roma. Tòa Thánh lên án thái độ bất khoan dung nhân danh khoan dung. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, trên trang Twitter của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi đi dòng tweet rằng, bất khoan dung đối với các Kitô hữu, nhất là lại nhân danh khoan dung, phải bị công khai lên án. Tweet này có ý nói đến tuyên bố của Tòa Thánh qua bài phát biểu của Đức Giám mục Mario Toso, dòng Don Bosco, tại hội nghị cấp cao về lòng khoan dung và không phân biệt đối xử, bao gồm việc giáo dục người trẻ về nhân quyền, diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 vừa qua tại Tirana, Albania. Hội nghị được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE. Kể từ hội nghị cấp cao lần trước, Đức Cha Toso nói rằng, các trường hợp đối xử bất khoan dung và phân biệt đối xử chống lại các Kitô hữu đã không hề giảm đi, trái lại còn tăng thêm ở nhiều nơi thuộc khu vực OSCE. Đức cha Tô Sô lên án mưu toan tách biệt niềm tin tôn giáo với việc thực hành tôn giáo. Ngài phát biểu rằng, người ta nói với các tín hữu rằng họ có thể tin bất cứ điều gì họ muốn ở nhà mình, trong suy nghĩ của mình và tha hồ cử hành phụng tự trong nhà thờ của mình, nhưng chỉ đơn giản là không được biểu lộ niềm tin ở nơi công cộng. Ngài nói tiếp, sự phân biệt này là một sự bóp méo và hạn chế ý nghĩa thực sự của tự do tôn giáo một cách chủ ý. Trong bài phát biểu, Đức cha Tô Sô xác định hai lĩnh vực cụ thể mà người Kitô hữu bị đối xử bất khoan dung, đó là ngôn luận và lương tâm Kitô giáo, đặc biệt là tại nơi làm việc. Ngài nói, sự phân biệt đối xử chống lại người Kitô hữu, cả khi họ là đa số, phải bị coi là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn xã hội, và do đó cần phải chống lại như đã làm, và điều đó là chính đáng, như trường hợp chống Do Thái và Hồi giáo. Đức cha Tô Sô nói, phải gọi đúng tên của chủ trương bất khoan dung nhân danh khoan dung và công khai lên án nó. Phủ nhận chỗ đứng của lập luận luân lý mang tính tôn giáo ở nơi công cộng là bất khoan dung và phản dân chủ. Và Đức cha Tô Sô kết luận, để phòng ngừa và đối phó với tình trạng bất khoan dung, phân biệt đối xử và những tội ác chống lại người Kitô hữu, phái đoàn tòa thánh tin rằng cần phải xem xét điều này trong mối liên hệ chặt chẽ với việc thúc đẩy tự do tôn giáo. Quyền tin vào Thiên Chúa và thực hành niềm tin ấy là một quyền cơ bản của con người, điều này là trọng tâm các cam kết của OSCE. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kết thúc tháng 5 kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương Mẹ Maria trong việc lắng nghe lời Chúa, quyết định và phục vụ tha nhân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài suy niệm ngắn vào cuối buổi đọc kinh Mân Côi trọng thể tối ngày 31 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp kết thúc tháng 5 kính Đức Mẹ. Hiện diện tại quảng trường có lối 30 hồng y giám mục và khoảng 40.000 tín hữu cùng với các tu sĩ nam nữ. Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng của ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng và nhấn mạnh đến gương Mẹ Maria đối diện với hành trình cuộc sống trong tinh thần thực tế, đầy tình người và đúng đắn. Ngài tóm gọn mẫu gương của Đức Mẹ trong ba từ, lắng nghe, quyết định và hành động. Thứ nhất, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hành động của Mẹ Maria lên đường viếng thăm bà Elizabeth xuất phát từ sự lắng nghe lời Chúa. Đó không phải là nghe hời hợt, nhưng là chăm chú lắng nghe, đón nhận và sẵn sàng đối với Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe cả những sự kiện, nghĩa là đọc các biến cố trong cuộc sống, đi sâu vào ý nghĩa của chúng. Thái độ này cũng có giá trị trong cuộc sống chúng ta, lắng nghe Chúa nói với chúng ta, lắng nghe thực tại cuộc sống thường nhật, quan tâm đến con người và sự kiện. Vì Chúa đứng ở cửa đời sống chúng ta và gõ cửa bằng nhiều cách, đặt những dấu hiệu trên hành trình của chúng ta. Chúng ta cần có khả năng nhìn thấy những dấu hiệu đó. Từ thứ hai là quyết định. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Mẹ Maria không sống vội vã, cơ cực, nhưng như Thánh Luca đã nhấn mạnh, Mẹ suy niệm tất cả những điều đó trong lòng. Mẹ Maria không để mình bị các biến cố lôi đi, không tránh né những nỗ lực vất vả cần phải làm khi quyết định. Và điều đó diễn ra không những trong chọn lựa căn bản thay đổi cuộc sống của mẹ, này tôi là tôi tớ Chúa, nhưng cả trong những chọn lựa thường nhật nhất. Từ mẫu gương của Mẹ Maria, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy can đảm đề ra những quyết định trong cuộc sống, đừng trì hoãn hoặc dồn cho người khác quyết định thay chúng ta, hoặc để cho mình bị lôi kéo vì những biến cố hay chạy theo các mốt thịnh hành nhất thời. Ngài nói, nhiều khi chúng ta biết điều mình phải làm, nhưng không có can đảm làm, hoặc chúng ta thấy đó là điều quá khó khăn vì phải đi ngược dòng. Mẹ Maria đã đi ngược dòng trong biến cố truyền tin, trong cuộc thăm viếng, cũng như tại tiệc cưới Cana. Mẹ lắng nghe lời Chúa, suy niệm và tìm hiểu thực tại, và quyết định hoàn toàn tín thác nơi Chúa, quyết định đi thăm bà chị họ già nua mặc dù mình đang có thai. Sau cùng là từ hành động. Mẹ Maria vội vã lên đường đi thăm bà chị họ Elizabeth. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong kinh nguyện, trước mặt Thiên Chúa đang nói, trong suy nghĩ và suy niệm về những sự kiện của cuộc sống. Mẹ Maria không vội vã, không để mình bị các biến cố lôi đi, nhưng khi đã rõ về điều Chúa muốn, nghĩa là về những gì phải làm, thì mẹ không do dự chần chừ lần nữa, nhưng ra đi vội vã. Thánh Ambrosio bình luận rằng, ơn Thánh Linh không bao hàm sự chậm trễ. Đức Thánh Cha nói, nhiều khi chúng ta dừng lại ở việc lắng nghe, suy tư về điều mình phải làm. Có lẽ chúng ta cũng có quyết định rõ ràng phải đề ra, nhưng chúng ta không đi tới hành động. Và nhất là, chúng ta không mau lẹ đến với những người khác để giúp đỡ họ, để tỏ bày sự cảm thông và tình bác ái của chúng ta. Để như mẹ Maria mang cho tha nhân những gì quý giá nhất đối với chúng ta là Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá cụ thể trong hành động của chúng ta.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài cảm nghĩ của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt nhân kỷ niệm 22 năm thụ phong linh mục do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần qua tại Tổng Giám mục Sài Gòn, Đức Hồng y Tổng Giám mục Giáo phận đã phong chức linh mục cho 25 thầy phó tế, trong đó 12 tân linh mục thuộc giáo phận. Trước đó hôm thứ Năm, ngày 30 tháng 5, giáo phận Xuân Lộc cũng đã có thêm 50 tân linh mục. Trong số này có 45 tân linh mục thuộc giáo phận. Còn số đông nhất trong một đợt phong chức từ sau năm 1975. Theo thống kê giáo hội thường niên năm 2011, số linh mục giáo phận và dòng tu trên toàn cầu đã tăng 2,1% trong thập kỷ qua, châu Á tăng 32%. Giáo hội Việt Nam hẳn đã đóng góp vào sự gia tăng số linh mục này. Từ đầu năm 2013, nhiều giáo phận đã có thêm các tân linh mục, mở đầu là giáo phận Bà Rịa, ngày 1 tháng Giêng 15 linh mục, tiếp đến là các giáo phận Quy Nhơn, ngày 4 tháng Giêng 8 linh mục, giáo phận Vinh, các ngày 10 14, 17 tháng Giêng, 18 linh mục, giáo phận Ban Mê Thuộc, ngày 14 tháng 4, 7 linh mục, và giáo phận Phan Thiết, ngày 25 tháng 4, 5 linh mục, trong đó có 1 linh mục dòng. Những ngày sắp tới sẽ là giáo phận Côn Tum, ngày 6 tháng 6, 8 linh mục, và giáo phận Phú Cường, ngày 11 tháng 6, 10 linh mục dòng. Nhân dịp này, xin giới thiệu bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục của ngài tại Đan viện Châu Sơn, Nho Quan vào ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth hôm 31 tháng 5 năm 2013. Trong đó, ngài so sánh mối tương quan giữa linh mục với Chúa Giêsu cũng giống như mối tương quan giữa Đức Mẹ với người con chí thánh. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chia sẻ như sau: Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần. Lời chào của mẹ Maria phát sinh ngay hai tác động: Thánh Gioan Bautista trong bào thai nhảy mừng và bà Elizabeth đầy tràn thánh thần. Cả hai tác động đều cao quý và vượt sức loài người. Thánh Gioan Bautista nhảy mừng trong Chúa, nhảy mừng vì được thoát ách tội tổ tông, nhảy mừng vì được ơn cứu độ, nhảy mừng vì được Chúa Giêsu đứng cứu độ con người đến viếng thăm và ban ơn giải thoát. Bà Elizabeth được tràn đầy thánh thần, bà vui vì được chia sẻ niềm vui với người con trong lòng, bà vui vì được đón nhận ơn thánh thần. Thánh thần từ bào thai người con tràn lan sang lòng mẹ. Thánh thần lan tràn đầy căn nhà nhỏ bé đơn sơ, khiến cả nhà vang lời ca tụng Thiên Chúa, tràn ngập niềm vui. Bà Elizabeth chúc tụng Đức Mẹ chúc tụng Thiên Chúa, niềm vui chan hòa mà Sophonia loan báo này đã thực hiện. Nhờ đâu lời chào của mẹ đem lại kết quả lớn lao dường ấy? Chắc chắn đó là nhờ mẹ mang Chúa Giêsu trong lòng. Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể.
Thực ra Đức Mẹ đã đón nhận và cưu mang lời Chúa trước khi cưu mang chính ngôi lời. Để đón nhận và cưu mang lời Chúa, Đức Mẹ có một đức tin thật mạnh liệt. Đức tin này đã khiến bà Elizabeth phải ngưỡng mộ ngợi khen. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đức tin của mẹ thật lớn lao vì tin vào những điều đối với con người là không có thể được. Nhưng Đức Mẹ hoàn toàn tin tưởng bởi vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể được. Hoàn toàn tin tưởng nên Đức Mẹ đón nhận và cưu mang lời Chúa. Hoàn toàn tin tưởng nên Đức Mẹ trở nên một với lời Chúa, sống lời Chúa, thực hành lời Chúa. Và sau khi thụ thai, sự kết hợp ấy càng trở nên thiết thực, sống động và hiệu quả hơn. Ngôi lời Thiên Chúa chính là bào thai trong lòng mẹ. Dòng máu chảy trong bào thai Giê-xu là dòng máu luân lưu trong huyết quản của mẹ. Thịt xương của hài nhi Giê-xu hình thành nhờ thịt xương của mẹ. Sự sống của bào thai Giê-xu lãnh nhận từ sự sống của mẹ. Còn hơn thế nữa, từ khi đón nhận sứ mạng, Đức Mẹ trở nên một với Chúa Giê-xu. Cùng vui, cùng buồn, cùng sướng, cùng khổ. Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá là biểu lộ một kết hợp trọn vẹn và tận cùng với Chúa Giê-xu. Sự kết hợp chặt chẽ kỳ diệu đó khiến hai mẹ con trở nên một. Đó là bí quyết khiến lời chào của Đức Mẹ đem lại hiệu quả lớn lao. Kết hợp chặt chẽ với lời Chúa nên mọi lời nói của mẹ đều là lời của Thiên Chúa. Có thể nói, lời chào của Đức Mẹ chính là lời của Chúa Giê-xu đấng cứu độ. Chúa Giê-xu là lời, Đức Mẹ là loa đài chỉ phát ra khi lời lên tiếng. Mẹ chỉ lên tiếng chào khi Thánh Thần thúc đẩy. Trong mối tương giao qua cuộc chào hỏi, phát sinh một diệu cảm thiêng liêng. Hai người mẹ giao tiếp bằng ngôn ngữ khả giác, hai người con giao tiếp bằng ngôn ngữ thiêng liêng. Hai người con là tác nhân chính. Hai người mẹ được thông phần nhờ hiệp thông với bào thai đang mang trong mình. Hai người con chuyển động trong lòng mẹ. Hai người mẹ cất tiếng nói, diễn tả hoạt động của hai người con. Tất cả tương quan nhịp nhàng, tự nhiên và gắn bó. Tất cả đồng cảm trong một diệu cảm thiêng liêng của những tâm hồn thanh khiết chìm trong Thánh Thần. Nếu thư Roma mời gọi ta sống bác ái, thì đây là bác ái ở mức cao nhất vì chia sẻ một diệu cảm thiêng liêng. Có lẽ chúng ta tự hỏi tại sao lời chào của Đức Mẹ phát sinh hiệu quả lớn lao như thế mà không thấy tin mừng thuật lại. Điều này hẳn có lý do. Loa nén, loa thùng hay loa giấy không quan trọng. Quan trọng là để Thiên Chúa sử dụng. Khi đứng cứu độ lên tiếng, sứ điệp cứu độ được lan truyền và ơn cứu độ sẽ phát sinh. Cũng vậy, có người linh mục không quan trọng. Có linh mục giảng hay, có linh mục không biết ăn nói. Nhưng điều quan trọng là linh mục để Chúa chiếm đoạt, để Chúa sử dụng, để Chúa lên tiếng. Cha cố Giuse của chúng tôi là một linh mục kém ăn nói. Các bài giảng của Ngài cũng thật đơn sơ. Về lễ hôn phối, cả đời Ngài chỉ có hai bài giảng. Chỉ cần đọc câu đầu là trẻ con đã biết câu kế tiếp. Nhưng giáo dân trong xứ đều yêu mến Ngài. Ngài qua đời đã hơn 30 năm mà ai cũng nhớ tiếc. Chúng tôi coi Ngài là mẫu mực đời linh mục và luôn khắc ghi lời Ngài dạy dỗ, vì Ngài có Chúa ở cùng. Mối tương quan giữa linh mục với Chúa Giê-xu rất gần với mối tương quan giữa Đức Mẹ và con Chí Thánh. Xin hãy cầu nguyện cho linh mục chúng tôi biết noi gương mẹ Maria, có một diệu cảm thiêng liêng với Chúa Giê-xu. Để mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của linh mục chúng tôi đều do tác động của ngôi lời, sẽ đem ơn cứu độ đến cho mọi người, sẽ làm cho bầu trời tràn ngập Chúa Thánh Thần, để em bé trong bụng mẹ cũng nhảy mừng, bà mẹ 80 tuổi cũng hân hoan, và người gieo tin mừng được cùng Đức Mẹ hoan nghị ca lên, thậm chí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài cảm nghĩ của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt nhân kỷ niệm 22 năm thụ phong linh mục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, trong đó tín hữu sống kinh nghiệm tình yêu và lòng xót thương và luôn luôn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 29 tháng 5 vừa qua. Như thường lệ, xe chở Đức Thánh Cha đi một vòng qua các lối đi giữa quảng trường để ngài chào các tín hữu và du khách. Sau khi làm dấu thánh giá, Đức Thánh Cha đã khen ngợi mọi người can đảm đương đầu với trời mưa. Trong số các nhóm tín hữu, cũng có một vài tín hữu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ, Pháp và Thụy Sĩ, trong đó có cả các anh chị em không công giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu loạt bài giáo lý về sứ vụ của giáo hội là mầu nhiệm mà chúng ta tất cả sống mỗi ngày và chúng ta là thành phần. Trước hết, giáo hội như là gia đình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, trong các tháng qua, hơn một lần tôi đã quy chiếu dụ ngôn người con hoang đàng, hay đúng hơn người cha thương xót. Người con thứ bỏ nhà cha và phung phí tất cả rồi quyết định trở về, bởi vì anh nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhưng anh không coi mình xứng đáng là con nữa và nghĩ rằng mình chỉ có thể tiếp nhận như là tôi tớ mà thôi. Người cha trái lại chạy ra gặp anh, ôm hôn anh và trả lại cho anh phẩm giá là con và làm lễ mừng anh trở về. Giống như các dụ ngôn khác của Phúc Âm, dụ ngôn này chỉ cho chúng ta thấy rõ dự định của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi và giải thích dự án đó như sau. Dự án đó của Thiên Chúa là gì? Đó là làm cho chúng ta tất cả trở thành con cái của Ngài trong một gia đình duy nhất, trong đó từng người trong chúng ta cảm thấy Ngài gần gũi và được Ngài yêu thương như trong dụ ngôn của Phúc Âm. Cảm thấy hơi ấm gia đình của Thiên Chúa. Trong chương trình vĩ đại này, chúng ta tìm thấy nguồn gốc của giáo hội. Giáo hội không phải là một tổ chức nảy sinh từ sự thỏa thuận của vài người, nhưng như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại nhiều lần, giáo hội là công trình của Thiên Chúa, nảy sinh từ chính chương trình tình yêu đó và được thực hiện từ từ trong dòng lịch sử. Giáo hội này sinh từ ước muốn của Thiên Chúa, mời gọi tất cả mọi người bước vào trong sự hiệp thông với người, bước vào tình bạn của người. Còn hơn thế nữa, tham dự vào chính sự sống thiên linh của người như là con cái người. Chính từ ngữ giáo hội, tiếng Hy Lạp là Ecclesia, có nghĩa là triệu mời. Thiên Chúa triệu mời chúng ta, thúc đẩy chúng ta ra khỏi khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, ra khỏi khuynh hướng khép kín trong chính mình, và người mời gọi chúng ta là thành phần gia đình của người. Việc mời gọi ấy có nguồn gốc trong chính sự tạo dựng. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta sống trong một tương quan tình bạn sâu xa với người, và cả khi tội lỗi đã bẻ gãy tương quan đó với người, với tha nhân và với các thụ tạo, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta. Đức Thánh Cha định nghĩa lịch sử cứu độ như sau. Toàn lịch sử cứu độ là lịch sử của Thiên Chúa đi kiếm tìm con người, cống hiến cho con người tình yêu của Ngài và tiếp nhận con người. Thiên Chúa đã kêu gọi ông Abraham là cha của một đám đông, người đã chọn dân Israel để ký kết một giao ước bao gồm tất cả mọi người, và đến thời viên mãn đã gửi con của người đến để chương trình tình yêu thương và ơn cứu độ của người được thực hiện trong một giao ước mới và vĩnh cửu với toàn nhân loại. khi đọc các sách phúc âm, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu quy tụ chung quanh người một cộng đoàn nhỏ tiếp đón lời người, theo người, chia sẻ con đường của người, trở thành gia đình của người, và với cộng đoàn ấy, người chuẩn bị và xây dựng giáo hội người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha hỏi tiếp. Như thế, giáo hội này sinh ở đâu? Giáo hội này sinh từ cử chỉ tột đỉnh tình yêu thương của thập giá, từ cạnh sườn rộng mở của Chúa Giêsu, từ đó máu và nước chảy ra, biểu tượng cho các bí tích thánh thể và rửa tội. Trong gia đình của Thiên Chúa, trong giáo hội, nhựa sống là tình yêu thương của Thiên Chúa, được cụ thể hóa trong việc mến Chúa và yêu người, yêu tất cả mọi người, không phân biệt và đong đếm. Giáo hội là gia đình, trong đó người ta yêu thương nhau và được yêu thương. Khi nào giáo hội được biểu lộ ra? Chúng ta đã cử hành cách đây hai Chúa Nhật rồi. Giáo hội được biểu lộ ra khi ơn Chúa Thánh Thần tràn đầy con tim của các tông đồ và thúc đẩy các vị đi ra khỏi nhà tiệc ly và bắt đầu con đường loan báo tin mừng, phổ biến tình yêu của Thiên Chúa. Gợi lại sự kiện nhiều người ngày nay chấp nhận Chúa Kitô nhưng lại không muốn chấp nhận giáo hội, Đức Thánh Cha nói. Cả ngày nay nữa cũng có người nói, Chúa Kitô thì được, nhưng giáo hội thì không. Cũng như những người nói, tôi tin Thiên Chúa nhưng không tin các linh mục. Nhưng mà chính giáo hội đem chúng ta tới với Chúa Kitô và Chúa Kitô đưa chúng ta tới với Thiên Chúa. Giáo hội là đại gia đình các con cái của Thiên Chúa. Chắc chắn cả giáo hội cũng có các khía cạnh nhân loại, nơi những người tạo thành giáo hội, các chủ chăn và các giáo dân có các khuyết điểm, bất toàn, tội lỗi. Cả Đức Giáo Hoàng cũng có các tội lỗi và biết bao nhiêu tội lỗi, nhưng điều xinh đẹp đó là khi chúng ta nhận ra mình là những người tội lỗi, thì chúng ta tìm thấy lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng luôn luôn tha thứ. Chúng ta đừng quên điều đó, Thiên Chúa luôn luôn tha thứ và tiếp nhận chúng ta trong tình yêu tha thứ và xót thương của người. Có người nói rằng, tội lỗi là việc xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng cũng là một cơ may khiêm nhường để nhận ra một điều xinh đẹp khác nữa, đó là lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ tới điều đó. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Ngày nay chúng ta hãy tự vấn, tôi yêu giáo hội bao nhiêu rồi? Tôi có cầu nguyện cho giáo hội không? Tôi có cảm thấy mình là thành phần của gia đình giáo hội không? Tôi làm gì để cho cộng đồng, trong đó mỗi người cảm thấy được tiếp đón và hiểu biết, cảm thấy lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa canh tân cuộc sống? Đức tin là một ơn và là một hành động liên quan tới chúng ta một cách riêng rẽ, nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta cùng nhau sống đức tin ấy như gia đình, như giáo hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa một cách đặc biệt trong năm đức tin này, để cho các cộng đoàn của chúng ta, để toàn thể giáo hội luôn ngày càng là các gia đình đích thật, sống và đem hơi ấm của Thiên Chúa đến cho mọi người. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khuyến khích họ yêu mến giáo hội như Chúa Giêsu đã yêu thương hiến mạng sống cho giáo hội, thông truyền tình yêu của người cho giáo hội, và đừng ngần ngại bênh vực giáo hội, xả thân cho giáo hội, phục vụ giáo hội và khiến cho giáo hội trở thành huynh đệ và biết tiếp đón hơn. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài cầu chúc họ luôn lớn lên trong tình yêu đối với Chúa Kitô và đại gia đình của người là giáo hội. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ tham dự buổi canh thức tại trại hè Letnica ngày 1 tháng 6 này về đề tài tình hiền phụ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là mẫu gương của mọi tình hiền phụ trần gian. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho mình một người cha trần thế, sinh ra, dưỡng dục, nuôi nấng, yêu thương mình. Vì thế, phải cầu nguyện cho các vị cả khi các tương quan giữa cha con không được tốt đẹp. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ đừng sợ hãi là cha gia đình, sinh con cái và cũng là cha tinh thần cho các anh chị em khác. Vì ngày thứ năm là lễ kính mình máu Thánh Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tham dự thánh lễ Ngài cử hành lúc 7 giờ chiều tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, và cuộc rước kiệu và chầu thánh thể sau đó tại đền thờ Đức Bà Cả. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Trong số các hồng y và giám mục lên chào Đức Thánh Cha, có Đức Hồng Y Paolo Romeo, Tổng Giám mục Palermo. Đức Hồng Y đã tặng Đức Thánh Cha một mặt nhật có thánh tích của Tân Chân Phước, Linh mục Giuseppe Puglisi, mới được tôn phong ngày 25 tháng 5 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 29 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Anh trong những phút cầu nguyện.
Chân ai con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn.
Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài qua tận mong chờ.
Một người cha cho đứa con trai thám hiểm ngọn núi cao. Đang đi, bỗng đứa con bị trượt chân ngã, và nó hét lên, "A!" Thật ngạc nhiên, nó nghe thấy một tiếng thét vọng lại từ trong núi, "A!" Tò mò, nó lại hét, "Bạn là ai?" Và nó nhận được câu hỏi tương tự, "Bạn là ai?" Đứa trẻ lại gào to hơn, "Tôi không biết bạn." Và nó cũng nghe đáp lại, "Tôi không biết bạn." Tức giận với những gì nhận được, nó hét lên, "Đô hen." Và nó lại nghe cùng một câu trả lời, "Đô hen." Thằng bé nhìn cha và hỏi, "Điều gì đang xảy ra vậy cha?" Người cha mỉm cười và nói, "Con trai, hãy xem cha nhé." Rồi người cha hét to, "Bạn là nhà vô địch." Có một tiếng nói vọng lại, "Bạn là nhà vô địch." Đứa con rất ngạc nhiên, nhưng chưa hiểu. Người cha giải thích thêm, "Tiếng hét đó người ta gọi là tiếng vọng. Cuộc sống sẽ trả lại cho con tất cả những gì con đã nói hoặc đã làm. Nếu con muốn được mọi người yêu quý, trước hết hãy yêu quý mọi người. Nếu con muốn đạt được thành công, trước hết phải sống cố gắng. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là một tấm gương phản chiếu tất cả những hoạt động của sự vật và con người. Có người tìm thấy trong tấm gương ấy khung trời tự do bát ngát, một thế giới tràn ngập yêu thương. Cũng có người chỉ thấy một màu xám của dối trá, tình đời đảo điên, bạc bẽo. Quả thực, cuộc sống có niềm vui, hy vọng, hay chỉ là những tháng ngày ảm đạm, đều phụ thuộc vào suy nghĩ và thái độ sống của mỗi người. Chính chúng ta làm chủ tạo nên bức tranh cuộc sống. Hãy cứ vươn lên và vui sống. Có thể dưới chân bạn là lớp bùn đen nhão, khó bước đi, nhưng biết đâu trên đầu bạn là tia nắng vàng óng đầy hy vọng. Cuộc đời vốn rất công bằng, luôn trả lại cho ta những gì đã cho đi. Vì thế, đừng ngần ngại trao tặng người khác niềm vui, để chúng ta gặt về hoa trái hạnh phúc. Chính Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta cách đối nhân xử thế, đó là anh em muốn người khác làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu mỗi người đều hành động vì mưu cầu hạnh phúc cho người khác, thì cuộc sống này trở nên đáng yêu biết bao. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng hoạt động của mình chẳng liên quan gì đến kế hoạch của Thiên Chúa, nên chúng ta sống một cách hời hợt, hành động cầu thả bừa bãi. Niềm tin Kitô giáo cho chúng ta hiểu rằng, ngay khi chúng ta làm việc, học tập hay vui chơi, thì Thiên Chúa luôn tỏ mình thật gần gũi với con người. Nhờ ân sủng của Thánh Thần Chúa đổ tràn trong trái tim của chúng ta, làm cho tâm hồn và ước muốn của chúng ta quy hướng về Thiên Chúa. Đó là lúc chúng ta thiết tha với điều thiện, hay còn gọi đó là khả năng hiếu sinh. Nhờ Thánh Thần tác động, khiến chúng ta mong được kết hợp gần gũi với Thiên Chúa trong tâm hồn. Ngay sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này đã là âm vang quyền năng của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, con người được sống là phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa nơi trần gian. Ước gì mỗi Kitô hữu ý thức được ơn gọi cao quý được làm người. Từ đó chúng ta cũng biết trân trọng từng giây phút sống, biết thể hiện Kitô tính trong suy nghĩ, trong lời nói và việc làm. Thánh Augustino, tiến sĩ, đã cảm nhận sâu xa ơn gọi làm người. Thánh nhân đã sánh ví một linh hồn quý hơn cả vũ trụ. Ý thức được điều này, tâm hồn thánh nhân đã khắc khoải khôn nguôi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi mang trong mình hình ảnh Chúa Kitô và minh chứng cho thế gian nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Cách thể hiện tốt nhất về hình ảnh Thiên Chúa là chúng ta sống bác ái, yêu thương. Quả thật, ngôi lời Thiên Chúa đang đi vào lòng người bằng niềm hy vọng mới, giữa một thế giới đầy những mối lo sợ, nghèo đói, chiến tranh và chết chóc. Chúa Giê-xu là đấng hiện hữu, là sự vinh quang của Thiên Chúa Cha, và là tình yêu thẳm sâu của Chúa Thánh Thần. Ân gọi Kitô hữu là làm sao để thế gian nhận biết sự hiện diện sống động của Thiên Chúa nơi trần gian. Làm sao để cuộc sống người Kitô hữu luôn âm vang bài tình ca tám mối phúc thật? Sống làm sao để trong mỗi gia đình, mọi góc phố luôn vọng về sứ điệp con Thiên Chúa làm người, để yêu thương và cứu độ trần gian? Lạy Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Xin cho chúng con một tâm hồn rộng mở, biết sống yêu thương, quảng đại phục vụ tha nhân, để mọi người cảm nhận được sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Xin cho chúng con có trái tim của Chúa, để biết cho dâng mà không sợ bị thua thiệt, biết dấn thân mà không ngại hy sinh, biết thắng vượt cám dỗ mà không sợ thương tích. Và xin cho đời sống chúng con trở thành muối men ướp thấm cuộc sống, trở thành ánh sáng xua tan bao nỗi nhọc nhằn của thân phận con người, để cuộc sống này chen ngập niềm vui và hy vọng. Amen.
Vâng, Chúa ơi, chọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm thương. Vâng, Chúa ơi, con là...
Chương trình phát thanh 8:30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc trời đầy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.